Mãng Hoang Kỳ, chương 114, nghiền áp, gocchuyenaudio.com, thì cửu hỏa truyền âm nói, trong 6 người bọn chúng thì có động tử Khải Va Mộc Tư chúng ta đã biết. Hai tên đó vẫn thi triển ra bát quái huyết long trận cùng dây leo sinh trường. Tu sĩ mũi diều hâu kia thì thi triển ra trận kỳ bảo vệ chắc chắn xung quanh. Còn nữ tu sĩ áo đen thả ra lượng lớn độc trùng. Tên tu sĩ áo cho cầm một lá cờ vải lớn thả ra một đám hồn phách yêu thú hùng mạnh. Bát quái huyết long trận, dây leo, trận kỳ, độc trùng, lá cờ vải, mới chỉ có 5, còn một tên nữa đâu? Kỳ Ninh khẽ hỏi, tên kia vẫn không động tĩnh gì. Kỳ cửu hỏa truyền âm, ta đã nói hết cho ngươi rồi. Tự ngươi tính toán xem phải làm thế nào. Nhớ kỹ, đừng để thân lâm vào hiểm cảnh. Yên tâm đi tộc trưởng. Kỳ Ninh cười, Kỳ Ninh lập tức suy nghĩ. Lúc trước đánh bất ngờ tuy giết được hai tên tử phủ tu sĩ nhưng cũng chả được món bảo vật gì. Bởi vì mình vừa bay tới thì đã bị nổ bay ra rồi nên các loại pháp bảo của hai tên tử phủ tu sĩ kia đều để lại cho đám động tử khải. Năm loại thủ đoạn, hừ, trong mắt Kỳ Ninh hiện lên vẻ lạnh lùng. Có dãy dụa nữa thì cũng phải chết. Bỗng nhiên, Đồng Ngọc sư huynh, Tử Đạo sư huynh, xa xa bỗng truyền tới tiếng kêu la. Chúng ta vừa bị phần đuôi rồng của Minh Long tỏa thiên trận tập kích. Đuôi rồng là do thiên tài kỳ tộc Kỳ Ninh điều khiến, với thực lực cực kỳ khủng bố đã đánh chết hai sư đệ của chúng ta. Bây giờ chúng ta chỉ có thể tử thủ ở đây. Đồng Ngọc sư huynh, Tử Đạo sư huynh, nhớ kỹ, phải cẩn thận với mưa, can thận với cơn mưa đầy. 6 người các ngươi cũng phải cẩn thận, cố gắng giữ vững. Từ một phương hướng khác cũng có tiếng truyền tới, nghe thấy âm thanh từ xa xa, Kỳ Ninh nhíu mày. Nhất định phải nhanh chóng giải quyết 6 tên này. Nông Tử Đạo rất lợi hại, thậm chí lúc trước y chỉ cần liếc một cái đã nhận ra Minh Long tỏa thiên trận. Tuy rằng Kỳ Ninh rất tự tin với Minh Long tỏa thiên trận nhưng hẳn cũng lo lắng nếu để đối phương có thời gian nghiên cứu thì sợ rằng chúng lại phá được Minh Long tỏa thiên trận không biết chừng. Nếu Minh Long tỏa thiên trận bị phá thì từng người kỳ tộc liền lập tức trở về nguyên hình. Đến lúc đó thì Tuyết Long Sơn có thể dễ dàng giết sạch bên kỳ tộc. Giết, Kỳ Ninh khống chế đuôi rồng khổng lồ phóng tới chỗ 6 người kia lần thứ 2. Độc trùng đang bay lượn bên ngoài, bên trong ngọn tháp sáng trắng có 8 con dao long đỏ máu đang uốn lượn, còn thêm một vài bóng chim bay thú chạy tỏa ra khí tức hung ác. Hắn có lợi hại đến mấy mà gặp chúng ta tử thủ như thế này thì chắc chắn không thể vượt qua hết được. Nữ tu sĩ áo đen lạnh lùng nói, đúng, động tử khải gật đầu, những thủ đoạn này có tác dụng khác nhau nên có thể bù đắp lẫn nhau. Có thể nói là tường đồng vách sắt, mặc kệ hắn là thần ma luyện thế, mặc kệ kiếm pháp hắn mạnh tới cỡ nào thì cũng chỉ có nằm mơ mới có thể tiến vào đây. Lão giả áo cho ôm chặt cán lá cờ vải nói với giọng lạnh lùng. Vù vù tách tách, những giọt nước mưa lại rơi tí tách, giải nước như những sợi tơ uyển chuyển, vốn quang cảnh mưa rơi giữa trời đầy sương rất đẹp. Nhưng khi nhìn thấy từ màn sương đen có mưa rơi xuống thì đám động tử khải, lão giả áo cho, mộc tứ, nữ tu sĩ áo đen, tu sĩ mũi diều hầu, nam tử gầy gò đều biên đổi sắc mặt, đầu óc căng thẳng. Tới rồi, mưa rơi rồi, cả đám động tử khải đều nhịn thở. Trận mưa trước đã im hơi lặng tiếng giết chết hai đồng bạn. gocchuyenaudio.com của bọn chúng, bộp 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 bộp, lượng lớn độc trùng vốn đang bay quanh bên ngoài bỗng nhiên từng con bị mưa cắt qua. Cơn mưa như vô vàn sợi tơ, mỗi một sợi tơ đều giống như một con dao sắc bén. Vô số sợi nước mưa bay múa, điên cuồng cắt lên những con côn trùng mang chất độc kia. Mưa bao phủ khắp nơi. Bởi vì độc trùng có số lượng nhiều nhất nên được ở vòng ngoài cùng, nhưng giờ phút này từng con độc trùng đang bị giết dần. Mỗi một dải nước mưa đều ẩn chứa lực lượng đạo. Thúy hỏa liên hoa chính là thứ được Kỳ Ninh lĩnh ngộ ra sau khi điều khiến được nước lửa và ngộ đạo. Con mưa này cũng chính là nước do trời đất ngưng tụ ra. Dựa theo đạo do Kỳ Ninh lĩnh ngộ thì lực sát thương của nó cũng gần kề với thủy hỏa liên hoa. Nếu dùng để công phá đại trận thì có lẽ còn chưa đủ, nhưng nếu dùng để giết những con độc trùng này thì vẫn chỉ dễ dàng. Độc trùng vốn chỉ dựa vào số lượng, còn từng cá thế thì cũng không đáng nói. Năm xưa lúc chiến đấu với Bột Từ Thiện, Kỳ Ninh đã có thể dùng thủy hỏa liên hoa nghiền nát lượng lớn độc trùng, còn hiện tại với cảm ngộ đạo lớn hơn thì dĩ nhiên mạnh hơn không ít. Vù 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 vù, cơn mưa vẫn trút xuống như trước, chít chít, trong nháy mắt tiếng kêu thảm thiết của vô số độc trùng lập tức nín bặt. Trùng trùng điệp điệp độc trùng ở trước mắt trong nháy mắt trở thành quang đãng không còn một con. Toàn bộ độc trùng đều bị giết sạch, nữ tu sĩ áo đen mang sắc mặt trắng bệch vội vàng nói. Làm sao ngươi không cho đám độc trùng của ta trở về? Lúc trước khi phát hiện ra đám độc trùng bị tập kích thì nàng đã lập tức điều khiến đám độc trùng bay về để trốn. vào trong tháp, tại sao bày ra tháp trận lại phải vì đám độc trùng đó mà phá được? Tu sĩ Môi Diều hào quát, mưa đã rơi xuống thì tên Kỳ Ninh có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Tháp trận này ta có thể hủy bỏ sao? Cho dù có hủy bỏ thì sợ rằng độc trùng của ngươi cũng chỉ cứu về được một ít. Một khi đã như vậy thì tốt nhất là đừng hủy bỏ tháp trận. Nữ tu sĩ áo đen cắn răng, nguồn, Lư sư muội đừng nóng giận, đúng là không thể bỏ tháp trận này được, cơn mưa này có uy lực quá lớn, chỉ cần một giọt nước thôi cũng có thể tấn công chúng ta. Chẳng lẽ là pháp thuật mưa? Pháp thuật nước bình thường đều có dấu vết để tìm, như loại mưa từ trên trời này thì chỉ là mưa tự nhiên tạo thành nhưng lại cũng là pháp thuật, bọn chúng đều bị khiếp sợ trước uy lực của cơn mưa. Dù gì thì độc của đám độc trùng kia có thể ăn mòn cả y phục của tử phủ tu sĩ. Tuy rằng thân thể nhỏ yếu nhưng muốn giết hết cũng không phải chuyện dễ dàng. Chẳng lẽ lại là đạo chi vực cảnh? Lão giả áo cho bỗng nhiên nói ra. Đạo chi vực cảnh sao? Vũ thủy chi đạo, đám tu sĩ thán lên khiếp sợ. Làm sao có thể như vậy, không thế nào? Tên Kỳ Ninh kia mới có 16 tuổi, mà cũng mới chỉ là tử phủ tu sĩ mà thôi. Làm sao hắn có thể ngộ ra đạo chi vực cảnh được? Đa phần vạn tượng chân nhân còn chưa ngộ được nữa là không thể nào, đám tử phủ tu sĩ đều không thể tin nổi. Đúng lúc này, màn sương đen ở phía xa xa trở nên mờ nhạt đi. Chỉ thấy một cái đuôi rồng khổng lồ đang từ từ tiến tới, trên đuôi rồng đang có một gã thiếu niên mặc da thú đứng đó. Xung quanh thiếu niên mặc da thú có tầm 700 lưỡi phi kiếm quay quanh. Hắn mỉm cười bước từng bước đi tới. Kỳ Ninh, đúng là Kỳ Ninh, 6 người đám động tử khải đều nhìn chằm chằm. Góc chuyện audio.com, vào thiếu niên mặc da thú, trong lòng cả đám đều thầm khiếp sợ, không ngờ Kỳ Ninh lại dám quang minh chính đại đi tới. Động tử khải quát, Kỳ Ninh, người đánh lén thì thôi lại còn dám vác mặt ra cơ à, ngươi muốn chết đúng không? Bỗng nhiên một đóa hoa sen sinh ra dưới chân Kỳ Ninh. Thủy hỏa liên hoa cực lớn nở rộ làm cho Kỳ Ninh như hòa cùng một thể với đóa hoa sen. Thủy hỏa liên hoa vờn quanh, tầng ngoài có hơn 700 lưỡi phi kiếm đang lơ lửng cùng một cái bóng đuôi rồng khổng lồ và ở ngoài cùng là cơn mưa vô tận. Lúc này Kỳ Ninh như trở thành trung tâm của vùng trời đất này. Việc này làm đám động tử khải cảm thấy tâm linh của mình cũng bị lay động theo. Mộc Tứ sư đệ, ngăn hắn lại. Động tử khải quát, đệ ta, Mộc Tứ mang vẻ mặt lạnh lùng đầy sát ý, tức thì ở phía bên ngoài. Dây leo chẳng chịt thô giáp điên cuồng lao về phía Kỳ Ninh. Đám dây leo này cũng không phải ỉa đám dây leo lúc trước mà Kỳ Ninh bắt gặp. Lúc trước chỉ là loại dây leo đột nhiên dài ra thôi, còn loại dây leo hiện giờ là loại đã qua thời gian sinh trưởng, mức độ cứng rắn đạt tới tận cùng rồi. Kỳ Ninh vẫn mỉm cười. Vù 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 vù, thủy hỏa liên hoa xoay tròng. Sau khi Kỳ Ninh hiểu được đạo chi vực cảnh thì uy lực của thủy hỏa liên hoa cũng lần thứ hai tăng lên. Rầm rầm, rầm rầm, rầm rầm, rầm rầm, rầm rầm, rầm rầm, vô số giọt nước như vô số lưỡi đao điên cuồng cắt đám dây leo thành nát bét, chỉ còn lại duy nhất một cành trụ to lớn với vô số vết thương. Một lần điều khiến thủy hoa liên hoa đã làm cho đám dây leo này hoàn toàn bị nghiền nát. Soạt lấy Kỳ Ninh làm trung tâm, từng đóa sen không ngừng hiện ra rồi nở. À, rộ, nghiền áp liên miên không dứt, làm cho không thứ gì có thể tới gần Kỳ Ninh được. Phá, Kỳ Ninh nhìn tháp trận trắng sáng thì khẽ nói, gào, một tiếng rồng ngâm vang lên, chỉ thấy một cái đuôi rồng khổng lồ càn quét tới quật thẳng lên tháp trận. Những miếng vảy trên đuôi rồng càng rõ ràng thì uy lực càng khủng khiếp. Một tiếng ầm ầm vang lên, cả tháp trận trắng sáng bị chấn động vỡ tan tành. Tháp trận vừa vỡ thì những giọt nước mưa đa rút ba cây trận kỳ trên đất lên. Bọn chúng bày ra 5 tầng thủ đoạn thì bị Kỳ Ninh dễ dàng phá 3 tầng. Đi ăn sạch hồn phách hẳn. Lão giả áo cho lay động lá cờ trong tay. Không, giống với bột từ thiện luyện hóa vô số ác quỷ phàm nhân đế tạo thành, lá cờ này của hắn được luyện trực tiếp từ hồn phách yêu thú lớn. Tương đối mà nói thì tội nghiệp ít hơn nhiều, tuy rằng uy lực thực sự cũng không bằng vạn quỷ phiên nhưng vẫn còn hơn hẳn loại bán thành phẩm của bột từ thiện. Đám hồn phách yêu thú gào lên những tiếng động chói tai, lao thẳng tới Kỳ Ninh. Chúng căn bản không bị mưa thủy hoa liên hoa ngăn cản nên trong nháy mắt đa xâm nhập vào cơ thể Kỳ Ninh. Kỳ Ninh mỉm cười, trong thức hải, một pho tượng nữ hoa phát ra vô số tia sáng bao phủ lấy hồn phách của đám yêu thú. Những hồn phách yêu thú vốn cực kỳ hung ác này lộ ra vẻ vui mừng như được giải thoát. Tất cả đều phủ phục tỏ vẻ cảm kích trước Kỳ Ninh và bức tượng nữ hoa, rồi sau đó cả đám đều biến mất tiến vào luân hồi. Cái gì, lão giả áo cho nhìn thấy lá cờ vải trên tay tối sầm lại thì vẻ mặt hoảng sợ. Toàn bộ hồn phách hung ác của đám yêu thú đều không còn. đám người Động Tử Khải nhìn thấy lão giả áo cho nói như thế thì đều lạnh người. Kỷ Ninh từ từ bước tới, hoa sen không ngừng nở rộ, mưa rơi xung quanh, bọn ngươi chết, góc chuyện audio.com, được rồi. Một luồng kiếm quang ngưng tụ trước người Kỷ Ninh, kiếm quang vừa bay ra thì lập tức hòa vào cơn mưa không thấy tăm hơi, rồi lại một luồng kiếm quang nối đuôi. Kiếm quang được Kỷ Ninh phóng ra liên tục, uy lực kiếm quang của Kỷ Ninh bây giờ đã lợi hại hơn nhiều. Chỉ một luồng kiếm quang đã chém cho 8 con dao long đỏ máu đang uốn lượn kia tan biến. Cả đám lão giả áo cho, nam tử mũi diều hâu đều thét lên. Bọn hẳn đều thấy cái chết đang tiến tới gần kề nên liền lấy ra đủ các loại đạo phù pháp bảo chuẩn bị liều mạng. Huỳnh, cơn mưa xung quanh như tường đồng vách sắt, thủy hỏa liên hoa lại càng nở rộ ra nhiều hơn để đỡ từng đòn tấn công. Toàn bộ thủ đoạn của Kỷ Ninh thi triển ra đã hoàn toàn nghiền áp 6 gã tử phù tu sĩ này. Vù, theo sau một tiếng kêu thê lương, cái đầu của Mộc Tứ văng ra đầu tiên. Kỷ Ninh một hơi thả ra 9 sợi kiếm quang tiếu thiên kiếm trận. Tất cả đều hòa vào cơn mưa chém giết cả đám người kia. Cách chương.